chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch, mở đầu là những thông tin nổi bật. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cùng Viện Truyền thông và Phát triển Nhân lực đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và phát động cuộc thi ảnh Đất nước nhìn từ biển. Đây là hoạt động nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2021, ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 và là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá biển đảo Việt Nam trong dự án Đất nước nhìn từ biển. Cuộc thi nhằm khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên ở trong và ngoài nước tìm tòi sáng tạo để có những tác phẩm xuất sắc về biển đảo. Tác phẩm dự thi là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cuộc sống, vẻ đẹp, vùng đất và con người ở các vùng biển đảo. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm về các lực lượng, hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Viện Truyền thông và Phát triển Nhân lực thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành các tài liệu giới thiệu về biển đảo Việt Nam. Trong đó, cuốn sách ảnh về biển đảo sẽ cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam theo chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, dưới góc nhìn biển đảo. Cuốn sách cần tập trung giới thiệu hình ảnh và thông tin về vẻ đẹp tự nhiên, môi trường và tài nguyên biển đảo, các hoạt động khai thác và bảo tồn môi trường tài nguyên biển để phát triển du lịch, đồng thời phải thể hiện rõ những sắc màu của nền văn hóa biển của các cộng đồng người Việt sinh sống ở vùng duyên hải và các vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi chọn logo, bộ nhận diện thương hiệu Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm lựa chọn mẫu logo, bộ nhận diện thương hiệu Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền quảng bá Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại địa phương, được chọn tổ chức sự kiện năm du lịch quốc gia. Logo và bộ nhận diện thương hiệu cũng sẽ góp phần đưa Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam trở thành địa chỉ liên kết bạn bè thế giới yêu văn hóa nhiếp ảnh, cũng như quảng bá được vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa địa phương, giao lưu và tiếp thu được những tinh hoa của nhiếp ảnh thế giới. Sau 30 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ninh mở cửa trở lại các khu điểm du lịch, di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, đón khách nội tỉnh. Bên cạnh đó, các quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn, quán nước, xổ số, các dịch vụ văn hóa, thể thao, tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ bia được hoạt động trở lại. Trừ karaoke, vũ trường, massage, bar, pub, club, trò chơi điện tử, các sân golf được hoạt động đón khách nội tỉnh. Ngoài ra, Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm việc với các tỉnh, thành phố trên cơ sở đánh giá an toàn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề xuất với lãnh đạo tỉnh triển khai phương án mở rộng khách du lịch từ các địa phương an toàn. Kế hoạch tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu với chủ đề Lai Châu kỳ vĩ và bản sắc dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Lễ khai mạc tuần du lịch văn hóa diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Các Carnival đường phố với các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca, dân vũ, từ sân khấu Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đến chợ đêm San Thàng, đua xe đạp đường trường, trưng bày 30 gian hàng giới thiệu các loại hoa lan, sản phẩm Macca và các sản phẩm nông sản OCOP, không gian giới thiệu du lịch và ảnh nghệ thuật để quảng bá vẻ đẹp Lai Châu tới du khách, giới thiệu ẩm thực Lai Châu, giải dù lượn đường trường Butaleng 2021. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày nay, thầy giáo Vũ Xuân Hòa, tổng phụ trách đội trường tiểu học Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy Honda đời cũ đến từng ngõ ngách của huyện để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Hình ảnh thầy giáo trẻ khi thì mang chiếc áo đỏ sao vàng, khi thì chiếc áo màu xanh tình nguyện trên chiếc xe máy cũ với lỉnh kỉnh loa đài di động, bấy lâu nay đã trở thành quen thuộc với nhiều người dân trong huyện. Hàng ngày, tiếng loa của anh Hòa đã len lỏi từ các khu dân cư, thực sự trở thành một người bạn tận tụy, kịp thời cung cấp thông tin, góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân. Sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thầy giáo trẻ đáng mến ấy qua cuộc trò chuyện của phóng viên Yên Hà.
Vâng ạ, lời đầu tiên xin được cảm ơn anh Vũ Xuân Hòa với cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Anh Hòa thân mến, là ở cái đợt bùng dịch lần thứ nhất đầu năm 2020 thì anh cùng với chiếc xe máy của mình đã chạy hàng ngàn km, không kể ngày mưa cũng như là ngày nắng hay là ngày nghỉ, để tuyên truyền nhiều những cái nội dung liên quan tới phòng dịch COVID-19 tới đông đảo người dân trong huyện mà không đòi hỏi một cái lợi ích nào. Ở trong đợt bùng dịch thứ tư này thì huyện Yên Dũng là một trong những cái địa phương đầu tiên của tỉnh ghi nhận ca dương tính với COVID-19 và thực hiện cách ly xã hội. Và ngay từ những cái ngày đầu tiên thì anh Hòa cũng đã bắt tay ngay vào với công việc tuyên truyền di động của mình. Hẳn nhiều người đang rất là thắc mắc là cái động lực hay là cái lý do nào để anh Hòa có thể làm được cái điều đó ạ?
Vâng ạ, với những cái lý do mong muốn nhất là mình muốn tuyên truyền tới tất cả các bà con nhân dân ở trong từng ở trên khắp toàn huyện, đặc biệt là trong các bà con ở trong những cái khu mà cách xa những cái loa của thôn, thường xuyên được ít nghe những cái thông tin về dịch bệnh của huyện cũng như của tỉnh nhà, dẫn đến là mình quyết định là đi tuyên truyền tới từng ngõ ngách, từng những khu phố nhỏ, ngõ nhỏ ở trong các làng thôn để bà con nắm được cái những cái thông tin và những của thông tin về dịch bệnh và những cái phương pháp phòng tránh dịch bệnh được tốt nhất.
Vâng ạ. Không chỉ bỏ thời gian và công sức để chạy xe tuyên truyền lưu động mà anh Hòa còn dành rất là nhiều thời gian tâm huyết để tìm tòi cũng như là sưu tầm và tìm hiểu những cái tư liệu có nội dung liên quan tới đại dịch để tuyên truyền tới người dân. Vậy cụ thể cái công việc tìm kiếm nội dung tuyên truyền này đã diễn ra như thế nào? Anh Hòa có thể chia sẻ với thính giả nghe đài được không ạ?
Vâng. Ngay từ những ngày đầu mà mình đi thì một hai ngày đầu ấy thì thường là nếu mà chưa có ấy, thì mình sẽ tìm hiểu ở trên mạng, lấy những một số cái nội dung thông tin của chính phủ cũng như là của trên trung ương đưa, và đặc biệt là những cái bài hát tuyên truyền đấy. Thế sau khi mà ở huyện ở tỉnh đã có những cái bài tuyên truyền rồi thì mình liên hệ với bên trung tâm văn hóa hoặc là ban lãnh đạo thôn để lấy những cái thông tin, những cái bài tuyên truyền cụ thể nhất để đem tới những bà con nhân dân những cái thông tin chính xác nhất, tránh cái tình trạng là những cái thông tin sai lệch.
Theo em thấy thì những cái dụng cụ phục vụ cho công việc tuyên truyền lưu động của anh gồm có như là loa rồi đài phát thanh, cờ đỏ sao vàng, xe máy các thứ vân vân. Những cái dụng cụ này là do anh tự sắm hay là mình có được cái trang bị từ đâu ấy ạ?
Tất cả những cái dụng cụ này thì ngay từ đầu năm 20 khi mà nước mình đã mới bùng phát dịch ấy thì mình cũng đã đi tuyên truyền rồi và tự mua sắm và cũng tự bỏ tiền túi ra để mua và để phục vụ cho cái công việc đi tuyên truyền của mình.
Không những là bỏ thời gian, công sức, tâm huyết mà còn thậm chí là bỏ cả tiền túi ra để mua sắm những cái dụng cụ cho phục vụ cho cái công tác tuyên truyền của mình. Vậy thì anh có nhận được những cái sự ủng hộ của chị rồi thì mọi người trong gia đình như thế nào ạ?
Vâng, nói chung thì trong gia đình thì cả gia đình đều ủng hộ hết, không có ý kiến gì. Và còn động viên thường xuyên là vẫn động viên cho nên là không có trở ngại gì.
Dạ vâng, anh Hòa thường thực hiện việc tuyên truyền của mình trong những cái khung giờ như thế nào và trong những cái địa điểm nào của huyện Yên Dũng ạ?
Nếu mà không thời tiết đẹp thì là mình cứ đi từ khoảng 7 rưỡi cho đến có hôm thì 10 rưỡi 11 giờ về, có hôm thì về đến nhà, nếu mà đi những cái xã xa ấy, thì cũng có gần 12 giờ về đến nhà. Thế và ăn cơm nghỉ ngơi xong thì chiều mình lại đi nếu không có việc gì khác. Thế và mình thì mỗi hôm mỗi buổi là đi thường đi một xã. Thế sáng nay đi xã này thì chiều đi xã khác và mai thì lại luân phiên như thế. Và mình đi tất cả các xã ở trong huyện. Thế có những hôm thì mình lên cả thành phố Bắc Giang để tuyên truyền. Thế và khu vực Mỹ Độ rồi khu vực Hà Vị rồi rất là nhiều nơi.
Vốn là một tổng phụ trách đội và chắc chắn rằng là trong cái việc thực hiện cái công việc tuyên truyền của mình ấy, thì anh Hòa cũng đã dành những cái nội dung cũng như là những cái hình thức tuyên truyền phù hợp dành cho các em học sinh, các bạn nhỏ về đại dịch đúng không ạ?
Vâng, thì cũng là một giáo viên tổng phụ trách đội ở nhà trường thì đối với tuyên truyền cho dân nói chung thì còn tuyên truyền cho học sinh của mình nói riêng thì đặc biệt là tôi như năm ngoái là cũng thường xuyên là làm cái bài phát thanh măng non để tuyên truyền hướng dẫn cho các em học sinh thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà, cũng như là sau khi chuẩn bị được đến trường ấy là đều có bài tuyên truyền phát thanh măng non. Và đích thân tôi đi khắp các xã, khắp xã của Tiến Dũng, nơi có các em học sinh của tôi ở đó thì để tôi tuyên truyền hàng ngày. Và đặc biệt nữa là cái bài phát thanh măng non đó thì tôi sẽ gửi cho nhà trường, gửi cho cán bộ giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm chuyển tới tay trên theo đường Zalo cho phụ huynh để phụ huynh cho các em học sinh nghe và thực hiện hàng ngày. Thế và đặc biệt là tôi dạy ở xã Tiến Dũng thì bao giờ tôi cũng đi xã Tiến Dũng nhiều hơn, bởi vì vừa tuyên truyền cho bà con nhân dân, lại vừa có cái bài phát thanh để tuyên truyền cho các em học sinh, vừa là kiểm tra việc các em học sinh thực hiện cái phòng dịch ở nhà.
Ở trong cái quá trình thực hiện công việc tuyên truyền lưu động của mình thì hẳn anh Hòa đã có được những cái tình huống hoặc là những cái kỷ niệm nho nhỏ đáng nhớ nào đó thì anh có thể chia sẻ với thính giả đang nghe đài được không ạ?
Đối với tôi đi thì từ năm ngoái đi rất nhiều, thế và những cái kỷ niệm thì cũng có nhiều cái kỷ niệm đặc biệt mà thấy vui nhất đó là một số bà con, nhiều bà con ấy là nghe rất là phấn khởi và nhiều bà con yêu cầu tôi dừng lại thật lâu để nghe bằng hết những cái bài tuyên truyền. Và đặc biệt là mới đây tôi sưu tầm thêm được cái bài Trèo chống dịch ấy, thì bà con nghe rất là hay và thường bà con bảo là nghe cái bài này nó rất là ấm lòng, và đặc biệt là đến khi nghe cái bài này là chính phủ rồi đảng và nhà nước quan tâm đến bà con nhân dân ấy, thì bà con nhân dân bảo là nghe rất là ấm lòng và sẽ thực hiện tốt những cái nội quy phòng chống dịch bệnh ở địa phương cũng như tại nhà.
Cảm ơn anh Hòa với những cái chia sẻ vừa rồi. Như quý vị đã thấy thì cho tới ngày hôm nay thì anh Hòa chưa thống kê được mình với chiếc xe máy cũ đã chạy được bao nhiêu buổi, bao nhiêu km đến từng ngõ làng quê để tuyên truyền về dịch tới người dân. Nhưng mà những cái kỷ niệm thì đã có với những cái ân tình, những cái yêu thương không thể kể xiết. Nhờ những người như anh mà chúng ta vững thêm niềm tin về ngày chiến thắng đại dịch đang tới rất là gần.
Du lịch cùng bạn.
Các bạn thân mến, được ví như Vịnh Hạ Long của vùng Tây Bắc, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, một phần của Hồ Thủy Điện Sơn La, có nhiều tiềm năng để thu hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình. Hiện nay, chính quyền địa phương đã có kế hoạch mở rộng đầu tư để khu du lịch Quỳnh Nhai trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Sơn La nói chung và là điểm sáng của du lịch vùng Tây Bắc, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới mang tính kết nối giữa Sơn La và Hà Nội. Mời các bạn cùng trải nghiệm với Vịnh Hạ Long của Tây Bắc qua bài viết sau đây. Cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 60 km, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai nổi lên như một điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực Tây Bắc với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2019, khu du lịch bao gồm các tổ hợp công trình, bến thuyền du lịch, khu dịch vụ tổng hợp đầu cầu Bá Uôn, đảo Trái Tim, du lịch cộng đồng kết hợp tắm khoáng Bản Bon, xã Mường Chiên. Khám phá khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, du khách sẽ được du ngoạn trên thuyền, tham quan biển hồ Sơn La, thực chất là lòng hồ thủy điện Sơn La, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với mặt nước trong xanh, hai bên là núi đá vôi và những hòn đảo nhỏ. Có lẽ vì thế mà dân du lịch ví nơi đây giống như Vịnh Hạ Long của Tây Bắc. Điểm nhấn của hành trình trải nghiệm là khám phá đảo Trái Tim, cách cầu Bá Uôn, cây cầu có trụ cột cao nhất Việt Nam hơn 10 km về phía thượng nguồn. Tới đây, ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của sông Đà, du khách được trải nghiệm các hoạt động bơi trên sông, xe đạp nước, chèo thuyền, chụp ảnh trên đảo. Từ đây di chuyển bằng thuyền về phía thượng nguồn sông Đà khoảng hơn 1 giờ, du khách sẽ tới tham quan, trải nghiệm khu du lịch cộng đồng kết hợp với tắm khoáng nóng Bản Bon, thưởng thức các món ăn ẩm thực dân tộc đặc sắc. Ngoài khám phá cảnh đẹp trên biển hồ Sơn La, du khách còn có thể đến thăm di tích Linh Sơn, Thủy Từ, đền Nàng Han trên đồi Pú Ngựu, xã Mường Giàng. Linh Sơn Thủy Từ là đền thờ các vị thần núi, thần sông, các vị then cai quản đất trời vạn vật. Còn đền thờ Nàng Han là nơi thờ vị nữ tướng anh hùng dân tộc Thái, người có công dẹp giặc phương Bắc. Trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La Bùi Khắc Bạo cho biết, tỉnh Sơn La đã có kế hoạch riêng phát triển khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Giới thiệu thêm về khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, ông Đặng Quang Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai cho biết, đơn vị đã đầu tư hệ thống nhà nghỉ homestay, dịch vụ trên đảo Trái Tim, mô hình du lịch cộng đồng kết hợp dịch vụ tắm suối khoáng Bản Bon. Hiện các dịch vụ này đã sẵn sàng đón khách. Vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của Quỳnh Nhai hiện đang là điểm sáng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Sơn La. Để đánh thức tiềm năng du lịch tại đây, bên cạnh việc đầu tư các dịch vụ tiện ích, hiện nay Quỳnh Nhai nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung đang thực hiện liên kết du lịch với các tỉnh, thành phố khác, trong đó có thủ đô Hà Nội, để tạo thành tuyến du lịch mới hấp dẫn du khách. Quý vị và các bạn vừa trải nghiệm du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, một phần hồ đập thủy điện Sơn La. Tới đây, Mục Văn hóa và Du lịch xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.